Hồng Liên Bảo Giám, chương 580, Thần Giáp 1, Góc Truyện Audio.com, tìm được hắn, giết chết hắn và phá hủy tất cả dịch nhân, ngay cả Xuân Quốc trên đất liền cũng phải diệt vong. Thần Miếu Sử cảm thấy hưng phấn, sở dĩ bọn chúng không buông bỏ là vì tìm không thấy Tô Kính sẽ không thể bàn giao. Bọn họ chỉ có hấp thu một linh hồn cường đại mới có thể tạm thời sử dụng thần thuật cao cấp, khi đó địch nhân không có chỗ lẫn trốn. Chỉ có hiến tế linh hồn người nọ mới có thể triệt tiêu tội nghiệp khi một thần miếu bị hủy. Oanh, một thần lôi không hề báo hiệu đánh thân thể thần miếu sử nổ tung, đây là âm lôi hiếm thấy, vô hình vô tích. Thần miếu sử bị đánh nổ phần bụng một cái động lớn, đổi lại người bình thường, lần này không chỉ sẽ chết còn biến thành hai đoạn thi thể. Thần miếu sử cúi đầu nhìn ngực và bụng của mình, thần sắc âm lãnh, hắn lấy một hạt châu bên hông nhét vào, lúc này năm thần miếu sử khác uống nước. Đó là một viên hồn châu thượng đẳng, ai, nếu hồn châu này là của mình thì tốt rồi. Thần miếu sử thu hoạch linh hồn hiến cho thần linh, tăng đẳng cấp thần quan của mình. Đây là chuyện thần miếu sử làm cả đời, không có ngừng. Thần linh khao khát với linh hồn chưa bao giờ kết thúc. Thần quan đẳng cấp cao đã có thể chế tạo linh hồn thành hồn châu. Về phần tác dụng của hồn châu, trừ đề cao một chút hạn mức tính mạng cao nhất của mình ra, nó còn có tác dụng chữa thương. Tạ Ẩn Quang nhét hồn châu vào vết thương của mình. Hồn châu bộc phát hào quang màu đen bao phủ miệng vết thương, trong nháy mắt huyết nhục trọng sinh, cũng khôi phục thương thế. Chế tạo một viên hồn châu như thế không có thời gian vài chục năm là không thể nào, dùng xong chỉ cần mười mấy giây đồng hồ đã khôi phục. Nhưng mà hồn châu huyền diệu cũng sẽ tiêu hao hết, đối với thần miếu sử mà nói cũng có lợi thật lớn, cũng không chỉ tu bổ thương thế. Trong 6 thần miếu sử chỉ có thủ lĩnh mạnh nhất mới luyện chế ra một viên hồn châu, 5 người khác nhìn quen mắt nhưng không dám cướp đoạt. Hừ, muốn nhờ thần lôi, sao, si tâm vọng tưởng. Oanh, một đạo thần lôi đánh vào 6 người, thần miếu sử cũng không dám phóng ngoan thoại gì nữa, hắn nhanh chóng sử dụng trang bị của thần miếu, một cái lều vải lớn bao phủ 6 người vào bên trong. Trong lều vải có hàng ngàn phù văn không ngừng xoay tròn, hơn 100 thần lôi liên tục đánh vào trong lều vải, trong nháy mắt lều vải tan thành mây khói. 6 người trong lều vải chỉ còn lại một người đi ra, 5 người còn lại bị đánh thành than cốc. Thần miếu sử rời đi, nào dám quay trở lại. Tô Sán cười lạnh, không biết sống chết, đám môn đồ tà thần đến càng nhiều càng tốt. Trong miệng hắn nói như vậy nhưng hắn nhanh chóng điều động lôi phù phân thân điều khiển phi xà hạm hạ độ cao. Bởi vì 6 người kia rời đi, kế tiếp gặp chuyện không may chính là mình. Vừa rồi hơn 100 đạo thần lôi liên hoàn, nếu bảo hắn kiên trì thì hắn chỉ có thể trèo chống được vài giây. Dù trong không gian của phi xà hạm, thần lôi cũng có thể phá không tìm đến, trừ khi hắn có thể chặt đứt liên hệ với lôi phù phân thân. Bởi như vậy phi xà hạm không người chỉ huy, sớm muộn gì cũng bị lôi đình đánh thành bụi phấn. Phi xà hạm có 3 đôi cánh nhưng thu lại nhanh chóng, trong khi thu nạp lại thu hút nguyên khí thiên địa nhưng bị lôi đình hủy đi ta cánh, trên lý luận chỉ cần lưu lại 2 cũng đủ giúp phi xà hạm cất cánh, ngay cả như vậy tổn thất cũng không nhỏ. Cánh chi xà hạm trừ là hệ thống động. Góc Truyện Audio.com, lực ra, nó cũng là thứ có giá trị chế tạo cao nhất, ngược lại thân hạm dễ dàng chế tạo ra. Phi xà hạm thu hồi cánh, đại bộ phận trận pháp phi hành sẽ bị đóng lại, đóng trận pháp trong lôi bão cũng không phải không được. Dù làm được cũng dễ dàng làm chiến hạm giải thể. Chiến hạm giải thể thì không gian bên trong sẽ bị phá hư, những thứ giấu bên trong cũng tan thành mây khói. Tô Sán hiện tại giết chết 5 địch nhân cũng chỉ thuận theo ý trời, hy vọng lôi phù phân thân của mình có thể kiên trì thêm thời gian ngắn, mặt khác cũng hy vọng chiến hạm không nên giải thể, có thể bình an đáp xuống trên biển. Phi xà hạm được thiết kế chỉ cần không rơi tốc độ cao xuống đất, rơi vào trên biển sẽ không làm chết binh sĩ. Hiện tại trên chiến hạm có hơn 1000 người, đều là thủy binh tinh thông thao tác, chết mất một sẽ lát ton thất lớn. Mục đích của 6 tên thần miếu sử đi lên đây là vì thu thập linh hồn, cho nên không có đi giết thủy binh, nếu như ngay từ đầu phóng thích đại chiêu ít nhất sẽ có hơn 9 thành binh sĩ phải chết. Nhiệm vụ của Tô Sán đã hoàn thành, trên chiến hạm sẽ chết một ít người, chiến hạm bị hao tổn cũng tương đối nghiêm trọng nhưng sử dụng phương pháp này tiêu diệt 5 cường giả kim đan cũng là chuyện không đáng giá. Ít nhất hắn xem ra rất đáng giá là đủ. Tô Kính lại thở dài, như nếu như đối phương không phải tín đồ tà thần mà là luyện khí sĩ kim đan Đông Tần Đế Quốc sẽ không có vận khí tốt như thế. Luyện khí sĩ Đông Tần Đế Quốc có e ngại cửu thiên thần lôi nhưng cũng có biện pháp ứng đối, càng không bị không gian lĩnh vực ngăn cách nguy hiểm liền buông lỏng cảnh giác, đầu tiên sẽ phá hư phi xà hạm sau đó mới thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Phi xà hạm không có khả năng phi hành trên không trung thời gian dài, tất nhiên sẽ hạ thấp độ cao. Giảm độ cao sẽ phá hư chiến hạm chỉ là chuyện nhỏ, 6 tên kim đan đi lên tái chiến thì Tô Sán cũng không thể chơi bịp bợm gì đó. sáu kim đan kia là gia hỏa không có kinh nghiệm gì cả. Oanh, oanh, âm thanh nổ to vang lên, trên chiến hạm địch có vài khu vực binh sĩ tập trung, lúc này chiến hạm phù không của Mộ Ngân Mâu bay tới và công kích. Mộ Ngân Mâu lần này đã toàn lực trợ giúp Tô Kính, nàng dùng tám thành chiến hạm phù không bay tới nơi này. Tô Kính lúc này mới cho thần mộc hạm nổi lên, hạ đạt mệnh lệnh công kích. Đồng thời hắn điều khiển thần mộc hạm phát động tấn công trong nước. Hạm thủ thần mộc hạm có nước chảy vờn quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã biến thành mũi khoang, thần mộc hạm lao thẳng về phía trước và trùng kích vô địch thuyền. Nước chảy tốc độ cao nhanh chóng cắt qua kim loại, hơn nữa nhanh chóng phá hư kết cấu chung quanh, một cái động đường kính 20 trượng bị cắt qua, cái động này bị nước chảy vào, vô địch hạm không có khả năng chìm nhưng gặp không ít phiền toái. Tiềm long hạm lúc này mới đi lên, binh sĩ võ trang đầy đủ và bị tiềm long hạm đưa vào trong hang động lớn kia. Lúc này có chiến hạm chung quanh vây quanh và phóng thích thuyền nhỏ xông vào bên trong. Cách chương.